Chương trình cầu nguyện bên dòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên dòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 27/9/2024.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa. Vì muôn ơn lành, Chúa đã ban xuống cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nước trời và Chúa Giêsu rao giảng đòi hỏi người ta phải quảng đại, hy sinh, dấn thân và liều mình. Vì sự sống vĩnh cửu, đòi buộc con người, thà mất mạng sống để tìm lại được mạng sống. Bởi vì ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ lại tìm được nó. Chỉ có những người ai khôn ngoan mới hiểu được những gì là cản trở người ấy đến với Chúa. Thì thà chặt tay, móc mắt hay đẩy xa mọi điều thì có thể làm cản trở họ đến với Chúa. Chúng ta phải dám đoạn tuyệt với tất cả những gì nhằm làm chúng ta khó tới với Chúa. Đoạn tuyệt với một tật xấu, đoạn tuyệt với tội lỗi nhiều khi còn đau đớn hơn là khi chúng ta chặt chân hay móc mắt. Chúng ta phải can đảm đoạn tuyệt, rìa xa những gì là xấu xa, những gì cản bước chúng ta đến với Chúa. Vì có những hy sinh đòi chúng ta phải quảng đại, phấn đấu, thắng vượt về thần xác cũng như về thần hồn. Lạy Chúa Giêsu, Xin ban cho chúng con một trái tim mới, một con người mới, để chúng con nhận ra Chúa nơi mọi người. Xin giúp chúng con biết đẩy lùi những gì làm cản trở con đường dẫn chúng con đến với Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến tâm hồn chúng con và ban tràn đầy thần khí của Ngài cho chúng con. Xin hướng dẫn chúng con đặc biệt trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Amen. Truyền thông là một phương thế hữu hiệu nhất để các tin tức được lanh lẹ tới mọi nơi. Tin tức tốt cũng nhiều, mà tin tức xấu cũng nhiều lắm. Gương lành cũng có, mà gương xấu lan tràn khắp nơi. Vì thế mà có nhiều gương xấu dễ lây lan nhanh chóng đến nhiều người. Về phía thế giới, về phía xã hội cũng có nhiều gương tốt, mà cũng đan xen nhiều gương xấu. Xã hội cũng có những gương xấu, khiến cho những người, một số người bị lung lay đức tin. Trần gian và cuộc đời của con người có quá nhiều cạm bẫy, nhiều cám dỗ, nhiều thử thách, nhiều dịp tội, khiến con người bị vấp phạm, sa ngã, phản nghịch lại Thiên Chúa. Do đó, Chúa đã nói, nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay nó đi. Người môn đệ của Chúa phải sẵn lòng chấp nhận mọi hy sinh vì nước trời, luôn can đảm và cương quyết dứt bỏ tội lỗi, và nếu cần thí cả mạng sống để được vào nước Thiên Chúa. Được nước trời là mục đích cuối cùng của mọi Kitô hữu. Hy sinh vì đồng loại, vì tha nhân, hy sinh vì đại nghĩa có thể làm đau đớn, mất mát, nhưng thực tế đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Chúa Giêsu đã nói, ai cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ rách rưới ăn mặc, thăm kẻ tù tội, là kẻ ấy làm cho chính ta. Chúa đã làm gương cho nhân loại, cho chúng ta bằng chính sự dâng hiến toàn thân mình, mạng sống mình. Sứ điệp của Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta phải sẵn lòng, can đảm chấp nhận mọi hy sinh, để tránh tội lỗi, xa lánh cám dỗ và để được nước trời. Xin Chúa Giêsu hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con, xin hãy làm cho tâm hồn chúng con nên thánh thiện. Xin hãy đến cứu giúp chúng con trong những cơn nguy khốn, khi chúng con gặp cám dỗ, thử thách. Amen. Đứng giàu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè. Những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là Đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Xin Chúa gìn giữ ban bình an cho các nạn nhân trong trận bão Sagi vừa qua, và xin cho có nhiều người biết mở rộng bàn tay giúp đỡ cho các nạn nhân của trận bão lụt tại miền Bắc Việt Nam. Xin cho cháu Phạm Phan Gia Cát, thứ hai đi thi được mọi sự tốt đẹp. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, Francisco, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Vũ Thị Lan mới qua đời tại Cali, linh hồn Paulo Hiền mới qua đời tại Cali, linh hồn Mikael Nguyễn Đức Hy mới qua đời tại Cali, linh hồn Maria Vũ Thị Mịch mới qua đời tại Cali, cùng các linh hồn mới qua đời trong trận bão Zagi tại miền Bắc Việt Nam vừa qua. Lạy Chúa, xin thư đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Giờ đây xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thĩ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng tất cả quý ông bà và các anh chị, trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chứa hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật, và những người xin chúng ta khấn nguyện, và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa, và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì. Với các linh hồn kêu van xin Chúa, nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đêm, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con. Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha. Cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống cai, sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chúa nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, Chúa đóng đành trên cây thanh giá, chết và táng xa, xuống ngục phổ thông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời. Như bên hữu Đức Chúa Cha phép lắp vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống quan xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng yêu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng yêu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đứng đầy lòng chắc ẩn, đứng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn, và sự xúc phạm thì quá nhiều. Con vẫn tiến thác vào lòng thương xót của cha, bởi vì cha là đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tiến thác vào cha mà bị thất vọng. Lạy cha từ bi, chỉ mình cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy trên lòng thương xót của cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tiến thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một thanh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi chết treo thương thọc tường, ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tình người con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Đa Minh Trần Minh Đức, Thánh Sứ Cộng đoàn Thánh Thomas Aquinas ở Pennsylvania. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Xin chào quý ông bà và anh chị em bên lòng thương xót Chúa. Chúng ta đã qua một mùa hè thật nóng bức và thời tiết năm nay rất là khác biệt. Rồi bây giờ chúng ta bước vào mùa thu. Mùa thu không phải là êm đềm, nhưng mùa thu là mùa của hurricane và phong ba bão táp. Hôm nay chúng ta cùng nhau hướng lòng về quê hương chúng ta trong cơn bão Yagi. Cơn bão đã và đang tàn phá đi bao nhiêu căn nhà, ruộng vườn, hoa màu và bao nhiêu sinh mạng của anh chị em đồng bào của chúng ta ở miền Bắc. Thật là đau buồn. Xin quý ông bà và anh chị em tối hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện đặc biệt cho quê hương và đồng bào của chúng ta, các nạn nhân bão lụt Thì tôi cũng xin quý ông bà, nếu trong các cộng đoàn giáo xứ đã kêu gọi đóng góp lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, thương đến quê hương và đồng bào, xin quý ông bà và anh chị em rộng tay giúp đỡ nhé. Tối hôm nay, lời Chúa nói với chúng ta về sự ganh tị. Ganh tị đây là chúng ta dùng từ so sánh. So sánh hơn thua, thua thiệt của những người kém may mắn hơn chúng ta. Kêu kém may mắn hơn chúng ta về tinh thần và kém may mắn hơn chúng ta về vật chất. Chúng ta cùng dâng lên Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Trong đêm nay, xin Chúa đụng chạm và ban nhiều ơn lành, ổn sát cho chúng ta và mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho những người xin chúng ta cầu nguyện, những người chúng ta hứa, chúng ta cầu nguyện cho họ, và những người chúng ta có bổn phận, chúng ta phải cầu nguyện cho họ. Chúng ta cầu nguyện cho những đồng bào, cho những người đang đau ốm trong gia đình, cộng đoàn giáo xứ và người đồng bào của chúng ta đang quằn quại trong cơn hấp hối hay những nạn nhân của bão lụt là gì. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trong đời sống hôn nhân, gia đình. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống xa Chúa, nhất là giới trẻ đang sa đọa trong những đam mê rượu chè, hút sắc. Chúng tôi cầu nguyện cho những linh hồn Chúa gọi ra khỏi thế gian về với Chúa trong gia đình, những người chúng ta quen biết và những người không có ai cầu nguyện cho họ, và những tội nhân. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho đặc biệt cho các đồng bào của chúng ta, đồng bào Gia Ghi, những linh hồn và những người Chúa gọi về với Chúa trong những ngày này. Tất cả những lời nguyện chân thành chúng ta cùng dâng và đặt vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước, vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô. Thầy bảo thật cho các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, ta buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển thì hơn. Nếu thấy con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay nó đi, ta con mất một tay mà được vào cõi sống. Còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục, chân lửa không hề tắt. Còn nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi, thà có mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm việc tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có cả hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bọ rút rỉa, nó không hề chết và lửa không hề tắt. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở đời tiến hay lùi cũng bởi một chữ ganh. Ganh đua sẽ giúp ta thăng tiến, nhưng ganh tị sẽ hủy hoại danh dự của ta. Ganh đua là cạnh tranh để giành lấy phần thắng, phần hơn một cách lành mạnh và chính đáng. Ganh tị là cảm giác tức tối với người khác vì những gì họ có như tài sản, sự thịnh vượng, lợi thế, danh vọng, sắc đẹp, vân vân, nhưng không dừng lại ở cảm giác muốn được bằng người khác mà còn muốn đạt độ của họ. Xem ra ở đời người ta ganh tị với nhau nhiều hơn vì ganh tị mà người ta có thể làm hại lẫn nhau, gây nên những bể râu sóng gió cho cuộc đời. Ngay cả vườn địa đàng năm xưa đã không còn bình an khi lòng ganh tị xâm chiếm hai ông bà nguyên tổ của chúng ta. Họ không chỉ muốn bằng Thiên Chúa mà còn đòi loại trừ Thiên Chúa nữa. Hậu quả là con người chúng ta phải đau khổ và cái chết đã đến với kiếp người chúng ta. Sự ganh tị của ông bà đã để lại cho con cháu những bài học quý giá, nhưng rồi dường như chẳng ai muốn học cả. Đơn giản, bởi lẽ con người mãi mãi vẫn luôn luôn ganh tị lẫn nhau. Điều đáng buồn là sự ganh tị lại xuất hiện ngay trong hàng ngũ những môn đệ của Chúa Giêsu. Thì tin mừng tuần trước, trên đường đi loan báo tin mừng, ông đã sống sai tin mừng và xa rời tin mừng yêu thương của Thầy Giêsu đang muốn gửi đến cho nhân loại và qua các ông để đến với muôn dân. Theo lẽ thường, khi các môn đệ đã nhắm đến chỗ cao, chỗ hơn, thì chính trong nội bộ đã gây chia rẽ với nhau rồi. Và khi nội bộ của những người loan báo tin mừng gây chia rẽ, thì tiếng nói của lời Chúa, những lời rao giảng về Chúa sẽ chẳng hoán cải được ai. Có thể nói sự ganh đua và ganh tị vẫn song hành với nhau, và đôi khi hòa lẫn với nhau. Điều đó đã làm cho con người dễ nổi nóng với nhau hơn. Vì tham quyền cố vị mà chúng ta đôi khi đã biến đổi các hội đoàn, biến giáo xứ thành chiến trường tranh giành quyền lực. Rồi chính vì sự ganh tị mà người ta hành xử với nhau có khi không còn là tình người và tính người nữa, mà chỉ còn là sự loại trừ lẫn nhau. Nhìn vào những gì đang diễn ra nơi cộng đoàn giáo xứ chúng ta, có nhiều người tham quyền cố vị lắm. Họ muốn có cái địa vị, muốn có chức, muốn có quyền để ăn trên ngồi chóc trên hạ. Họ đua nhau leo lên đài cao danh vọng để hưởng những đặc quyền, đặc lợi mà chức tước sẽ mang lại cho họ. Vì quyền lợi, vì lợi lộc mà biết bao nhiêu người đã chẳng ngại lừa thầy phản bạn, chúng vô ơn phản phúc. Vì bổng lộc mà biết bao nhiêu người đã chẳng sợ đánh mất nhân phẩm của mình để rồi trà đạp người dưới, luồn cúi người trên. Có mấy ai sống vị tha, sống quên mình bởi lợi ích anh chị em mình hay không? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, năm xưa Chúa Giêsu rất đau buồn khi nghe các môn đệ thân tính của mình kèn cửa với nhau chỗ thấp chỗ cao. Nỗi lòng của Thầy các môn sinh đâu muốn chia sẻ. Thầy quên mình vì lợi ích cho nhân sinh, còn trò là thì lo vinh danh phì ra. Thầy đang đi gần đến đỉnh cao của hiến tế ơn cứu độ trên thập tự, thì các môn sinh lại đi tìm kiếm vinh hoa phú quý trần gian. Cho nên Chúa Giêsu đã không ngần ngại hỏi các môn đệ: các con bàn tán điều gì? Thì ông im lặng làm thinh. Im lặng là vì có mấy ai trong lòng không chứa đầy những toan tính vụ lợi đâu. Có mấy ai lại thanh sạch trong lòng ngay trước danh vọng mà các ông tưởng chừng như sắp đến tay mình ấy. Im lặng để lắng nghe. Lắng nghe lòng mình để thấy rằng tính tham sân si của mình vẫn còn đó sau bao ngày tháng đã theo thầy. Lắng nghe lời thầy giáo huấn để sửa đổi và bước đi theo gương thầy chí thánh đã đi. Chúa buồn vì không, Chúa đùa buồn nhưng không có trách mắng. Chúa mời gọi các ông, vậy thì các con ai hàm lớn, hãy hết mình phục vụ. Phục vụ với thái độ như một người đầy tớ, phục vụ không phân biệt sang hèn. Đỉnh cao của phục vụ là không toan tính theo kiểu hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Chúa Giêsu dùng hình ảnh bé nhỏ, một em bé tượng trưng cho con người tay trắng, yếu đuối và chắc chắn không có gì để đền ơn báo đáp. Những em người bé nhỏ như vậy mới cần chúng ta giúp đỡ. Họ mới thực sự là có nhu cầu để van xin lòng tốt của chúng ta. Chứ đồng hóa những người nhỏ đó đến nỗi ai tiếp đón họ là tiếp đón Chúa. Và ngược lại, ai chối bỏ những người nhỏ và từ chối là từ chối chính Chúa. Cái cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn khi mỗi người biết từ bỏ tham sân si để sống bác ái vị tha. Cuộc đời sẽ hết khổ đau bởi ganh ghét, thị hiềm và nhân loại sẽ cùng đan tay nhau xây dựng một thế giới đầy yêu thương. Tức gì mỗi người chúng ta hãy biết dùng khả năng địa vị Chúa ban để phục vụ lẫn nhau. Cũng yêu thương chân thành. Thưa quý ông bà và anh chị em, bà tin mừng quý ông bà anh chị em vừa nghe đó, tiếp nối bài tin mừng Chủ nhật tuần trước, thuật lại việc Chúa Giêsu luôn luôn giáo huấn các môn đệ. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Marco kể lại chuyện sau khi khiển trách các môn đệ về tội ganh tị rồi, Chúa Giêsu hứa ban phần thưởng cho những ai tiếp đón các môn đệ Ngài. Đồng thời Ngài dạy không được làm gương mù gương xấu và còn phải tránh các nghiệp tội. Và tin mừng ngày hôm nay chúng ta bàn đến phần thứ ba là tránh gương mù gương xấu nghiệp tội. Làm cách nào để tránh gương mù gương xấu? Thế mà tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nêu ra nhiều điểm rất quan trọng liên đới trong đời sống cộng đoàn. Mặc dù những điểm ấy lúc ban đầu nhằm gửi đến cho các vị lãnh đạo trong các cộng đoàn, giáo xứ, nhưng cũng thích hợp với tất cả mọi người môn đệ của Chúa Giêsu. Trước tiên Ngài khuyên các tông đồ hãy có tinh thần hợp tác, đừng ngăn cản những ai góp phần vào việc làm sáng danh Chúa. Tiếp đó Ngài chúc phúc cho những ai giúp đỡ các ông và hứa phần thưởng bội hậu cho những người ấy. Chúa Giêsu đề cập đến tội gây ra sự vấp ngã, làm cho người khác phạm tội. Ngài tuyên bố lời cảnh cáo nghiêm khắc chống lại những người dẫn những kẻ bé mọn tin vào Ngài đi lạc lối. Ngài nói ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây mà phải sa ngã, thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển thì hơn. Thiên chức của người tông đồ cao quý như vậy, nên Chúa Giêsu dạy các tông đồ không được làm gương xấu cho những kẻ bé mọn. Những kẻ bé mọn đây là ai, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Chúng ám chỉ những người hèn kém, khờ dại, dốt nát, không được học hỏi về vấn đề luật pháp. Hạng người này trong Do Thái giáo có khuynh hướng khinh bỉ họ. Những kẻ bé mọn có lòng tin này là những người thuộc giai cấp bình dân, có thiện chí muốn học hỏi kinh thánh, luật pháp, thường được các thầy thông luật giải thích thánh kinh, luật pháp, nhưng lại bị giải thích sai lạc vì những gương xấu của các thầy đó. Vì thế việc cảnh giác và để đề phòng làm gương xấu cho những kẻ bé mọn này Chúa Giêsu muốn nhắm tới các thủ lãnh tôn giáo mà Ngài đã có lần tối cáo họ đã độc quyền chiếm đoạt sự giải thích kinh thánh và đóng cửa không cho kẻ muốn vào. Và dụ ngôn như dụ ngôn về con chiên lạc. Chúa Giêsu đã răn đe rất nghiêm nhặt những ai gây gương mù gương xấu, thả một khối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn. Lời răn đe ấy chẳng thẳng thắn, lời răn đe rất thẳng thắn và quyết liệt. Khối đá say nặng lắm, nó đã chìm tội nhân dưới nước thì không thể nào ngóc đầu lên được. Ý nói đến sự xấu xa ghê tởm nặng nề của tội làm gương xấu. Trong bức thơ của Lentulo, tổng trấn Do Thái gửi cho hoàng đế Tiberio, đã diễn tả chân dung Chúa Giêsu có câu này: khi ông Giêsu của trách sửa phạt, thật là cả một sự ghê sợ. Nhưng khi khuyên bảo dạy dỗ, ông lại rất hòa nhã, đằm thắm, làm cho thiên hạ tin phục say mê. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay chúng ta cũng thấy rõ lộ hay tính cách đó. Nửa trước Chúa Giêsu khuyên bảo nhân từ dịu dàng, nửa sau Chúa rất nghiêm nhặt, thẳng thắn đối với hai vấn đề gương xấu và diệt tội. Cha Bernard Vaughan trên một chuyến xe lửa, cha Bernard Vaughan gặp một hành khách ăn nói rất tự do và thô tục. Ông ta nói những chuyện đồi bại, lấy làm thích thú và cười khoái trá. Một thái độ khôn ngoan và lịch sự nhắc cho ông ta để ông ta im lặng đều không có hiệu quả. Xe đến ga, người hành khách ấy xuống. Cha Bernard Vaughan thò đầu ra cửa, xe gọi theo: "Này ông còn quên cái gì đây này?" Người đó vội vàng đi lên toa, nhìn quanh và hỏi: "Quên cái gì đâu?" Cha Bernard Vaughan nói với giọng tử tế nhưng cứng rắn: "Ông để lại một ấn tượng xấu cho hành khách trong toa." Người ấy xấu hổ đi xuống ngay. Đối với dịp tội, Chúa Giêsu nói tiếp: "Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi. Thà con mất một tay mà còn được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục." Thầy Chúa Giêsu nói một cách quyết liệt như thế. Và phải hiểu thế nào? Chúng ta hiểu như thế nào? Thực ra Ngài dùng lối nói cường điệu của một nhà hùng biện như thế là muốn cho chúng ta thấy sự trầm trọng của gương xấu, của trước cám dỗ, của những dịp tội, và xác định mối nguy hại có khi không nhỏ mà còn gây ra cho mọi người thật vô cùng. Nếu chúng ta hiểu lời Chúa theo nghĩa đen thì chúng ta thấy giáo hội sẽ ra sao? Sẽ xảy ra trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, thế giới này sẽ có một giáo hội bi đát, khủng khiếp và rùng rợn, không thể tưởng tượng. Một giáo hội toàn là những người bị thương, bị tật, bị què, bị chột. Vì không ai là không phạm tội, phạm tội rất nhiều lần trong cuộc sống của mình. Trường hợp thứ hai, giáo hội sẽ không tồn tại vì không có người, chắc chắn không có ai dám gia nhập vào giáo hội tàn nhẫn như thế. Chẳng những không bao giờ thực hiện được điều ấy, mà giáo hội còn dạy những điều ngược lại. Theo lý công giáo của giáo hội đòi hỏi tôn trọng sự toàn vẹn của thân thể. Theo giáo lý cho biết, tra tấn thể xác hay tinh thần để điều tra, để trừng phạt tội lỗi, tội phạm, đe dọa đối phương, để trả thù, đều nghịch với sự tôn trọng con người và phẩm giá con người. Ngoài những trường hợp trị liệu, việc cố tình cắt bỏ, hủy hoại hoặc triệt sản thực hiện trên những người vô tội đều nghịch với luật luân lý. Thực ra những lời nói của Chúa Giêsu không thể được hiểu sống, được hiểu theo một cách sống sượng, theo nghĩa đen. Đường hướng của Chúa Giêsu muốn đưa ra là người ta phải tránh xa tội nặng bằng bất cứ giá nào. Chúng ta phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể làm được để loại trừ điều ác ra khỏi đời sống chúng ta. Mặc dù mục đích của chúng ta là in sâu vào tâm trí chúng ta, không thể nào tẩy xóa đi được, rằng nước Thiên Chúa đáng được cho chúng ta hy sinh mọi thứ khác. Không ai có thể phủ nhận được sự hiện diện của diệt tội, của cám dỗ. Chính ma quỷ đã cám dỗ để làm hư loài người. Dĩ nhiên Thiên Chúa cho phép cám dỗ để thử thách lòng trung thành của con người. Chúng nó cám dỗ ông bà nguyên tổ của chúng ta, Adam và Eva. Và ông bà đã sa ngã, đã bất trung với Chúa. Ngài Chúa Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa, nhưng đã chiến thắng một cách vẻ vang. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã dạy hãy cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Nếu rằng Chúa cám dỗ chúng ta thì không đúng. Không bao giờ Chúa cám dỗ chúng ta, mà Ngài chỉ cho phép ma quỷ cám dỗ chúng ta trong mức độ chúng ta có thể chịu đựng được để thử thách chúng ta thôi. Vì lửa thử vàng, gian nan thử nhân đức. Như vậy, cám dỗ tự nó không xấu, nó chỉ là sự thử thách và nó có lợi cho những ai có cố gắng chiến thắng nó để vượt qua thử thách. Ví như người ta nói, vô hoạn nạn, bất anh hùng. Trong Mỹ có câu là no pain, no gain. Con người sống trong xã hội có tương quan với nhau, do đó có ảnh hưởng tương tác, hoặc là ảnh hưởng tốt, hoặc là ảnh hưởng xấu. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói, khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã. Và Chúa còn lên án mạnh mẽ hơn nữa, ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì ta buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Ngày nay người ta sống gần gũi với nhau hơn bao giờ hết. Người ta có thể đi từ châu lục này đến châu lục kia trong vòng mấy giờ đồng hồ thôi. Cho nên ảnh hưởng giữa con người càng nhanh chóng và càng mạnh. Dù chúng ta có biết điều đó hay không, chúng ta vẫn là tảng đá gây vấp phạm hay tảng đá giúp cho người khác vượt qua trên con đường đến với ơn cứu độ. Chúng ta có thể trở thành tảng đá vấp ngã hay tảng đá giúp cho người khác vượt qua vì ở cách chúng ta sống. Nếu chúng ta gây gương mù, gương xấu thì chắc chắn sẽ trở thành đá vấp ngã. Lại nếu chúng ta nêu gương sáng giúp cho người khác sống tốt hơn thì chúng ta trở thành đá tảng giúp người đó vượt qua. Tảng đá thời xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Dù là câu thánh vịnh trên Chúa Giêsu nói, bởi đó ta nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa đã lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân làm cho nước ấy sinh hoa lở. Ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương. Đá này rơi chúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt. Phải chống trả trước cám dỗ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Cám dỗ hiện diện khắp nơi mà không ai có thể thoát được. Chính Chúa Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ. Chúng nhắc bảo các tông đồ, Simon ơi, kìa Satan đã tin được sàng anh em như người ta sàng gạo vậy. Như vậy công việc của chúng ta là chỉ việc chống lại trước cám dỗ. Cuộc chiến chống ba thù là cuộc trường kỳ kháng chiến, không bao giờ kết thúc. Và trong cuộc chiến này phải phân thắng bại, không được thỏa hiệp. Một là thắng, hai là bại. Adam và Eva đã để lại gương thất bại, còn Chúa Giêsu đã nêu gương chiến thắng rực rỡ. Dĩ nhiên, trong cuộc chiến. Một mất một còn, này đòi phải gian khổ hy sinh, từ bỏ có khi ngay cả đến bản thân mình, không có từ bỏ không chiến thắng được đâu. Người ta đồn thổi rằng ăn thịt khỉ, nhất ăn óc khỉ, sẽ trị được nhiều bệnh lắm. Nên người ta tìm cách bẫy khỉ. Họ lấy trái dừa bổ làm đôi, nhét vào trong đó một trái cam thơm ngon, rồi khoét một lỗ nhỏ vừa bằng nắm tay khỉ trong cột trái dừa lại như trước, sau đó đem cột chặt trên cây. Người thấy mùi thơm của cam, khỉ sẽ chạy đến, leo lên cây, thọt tay vào trái dừa, nắm chặt lấy trái cam mà lôi ra. Thọt tay vào thì dễ, nhưng rút ra không được. Vì bàn tay khỉ bây giờ đã quá lớn so với lỗ dừa. Có một điều rất trớ trêu là không bao giờ khỉ chịu buông quả cam ra để bàn tay được tự do. Đã nắm lấy được của ăn rồi thì cứ khư giữ như vậy. Biết mình bị mắc bẫy nhưng cứ nắm chặt quả cam. Dãy giụa kêu la chí chóe và người thợ săn cứ ung dung bắt lấy con khỉ dại khờ đáng thương. Thế giới của chúng ta đang sống có nhiều cạm bẫy, nhiều cám dỗ. Nhiều dịp tội làm chúng ta sa ngã, nên chính thân xác chúng ta cũng có thể là những dịp tội khiến chúng ta lỗi luật Chúa. Giêsu nói mạnh hơn, nếu tay con lên dịp tội cho con, hãy chặt nó đi. Chúng ta phải hiểu rằng kiểu nói này, chặt tay, chặt chân, móc mắt, chỉ có ý nói theo nghĩa tượng trưng để diễn tả các dịp tội mà ta có thể tìm thấy trong chính bản thân mình. Nói tới cắt tỉa, chặt bỏ, từ bỏ là những động từ gợi lên cho chúng ta sự đau đớn. Nhưng như người ta nói, thuốc đắng thì đã tật. Đau đớn lại là một điều cần thiết cho sự lành mạnh. Đó là một điều kiện bất khả thiếu. Ý vì vậy, Ludovic Vero đã viết, nỗi đau đớn của chúng ta như lưỡi cày đối với mặt đất. Nó cày xới, nhưng để làm cho đất màu mỡ, cũng như việc cắt tỉa cây cối, làm cây cối nhẹ nhàng, mạnh khỏe và đẩy nhanh những dòng nhựa lên cao. Thế là lời Chúa cũng không xa thực tế lắm. Có người chỉ có lòng tham lam của cải, chứ không phải vì nước trời, phải dám hy sinh một phần thân thể, dám hy sinh cái nhỏ để chiếm lấy cái lớn. Người ta nói, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, hoặc gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở trong cuộc sống của trong một môi trường tốt, thì người ta dễ nên tốt. Người ta ở trong một môi trường xấu, thì dễ trở nên xấu. Đó là định luật tâm lý, thì người ta hay bắt chước một cách vô lý, một cách vô ý thức. Thánh Kinh nói ai thích sự nguy hiểm thì sẽ rơi vào sự nguy hiểm. Chơi với lửa có ngày sẽ bỏng, chơi với dao có ngày đứt tay, chơi với bùn có ngày lấm áo. Đó là kinh nghiệm ngàn đời của dân gian, nên người ta khuyên chim khôn tránh lưới tránh giò, người khôn tránh trốn xô đồ mới ngoan. Người xưa khuyên cá giải chán vực sâu mà ra chỗ nông, cho nên mắc phải chài lưới. Chim buông chán rừng rậm mà xuống đồng bằng, cho nên bị cạm bẫy. Ngày xưa cũng còn dạy cẩn sắc vô ưu, cẩn thận thì khỏi phải lo. Không ai dám nói được mình khôn ngoan. Chúng ta bị không ở khôn ngoan, không bị xa vào cạm bẫy. Chúa Giêsu đã từng khuyên, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo phải xa trước cám dỗ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu tiếp tục dạy dỗ các môn đệ, cũng như Mai Sen khiến ông Giô-se ganh tị, không được cho hai người khác, cho người khác nói tiên tri, thì vì họ không đến dự lễ tấn phong. Chúa Giêsu cũng khuyên các tông đồ đừng ganh tị với những người không thuộc nhóm 12 mà vẫn nhân danh Chúa mà trừ quỷ, trái lại phải có tinh thần hợp tác. Sau đó Chúa Giêsu hứa thưởng công bội hậu cho những ai giúp đỡ các môn đệ của Ngài. Điều mà chúng ta muốn bàn đến mà chia sẻ hôm nay là gương xấu và dịp tội. Chúa Giêsu lên án cách mạnh mẽ và quyết liệt đối với những ai nêu gương xấu cho những kẻ bé mọn. Tức là Chúa Giêsu nhận là những tức là những người còn kém đức tin, yếu đuối, rốt nát, bị khinh bỉ, thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà xô xuống biển. Ngoài ra Chúa Giêsu còn khuyên phải tránh các dịp đưa đến tội. Ngài dùng một đi kiểu nói rất là mạnh bạo. Nếu tay con lên dịp tội, hãy chặt nó đi. Vì thế chúng ta phải quyết tâm loại trừ gương xấu và dịp tội. Chúng ta phải chống lại các trước cám dỗ, tránh xa các dịp tội và tránh xa những dịp nguy hiểm có thể đưa đến tội theo nguyên tắc đào vi thử sách. Lánh đi là tốt nhất. Nguyên tắc này cũng phù hợp với lời Chúa. Ai thích sự nguy hiểm sẽ rơi vào sự nguy hiểm. Ai yêu thích dịp tội thì sẽ dễ dàng sa ngã. Đó chính là bài học mà Chúa Giêsu dạy chúng ta bằng cả cuộc sống của Ngài. Chính Ngài đã sống một cuộc đời yêu thương đến nỗi cho đi cả tính mạng của mình. Yêu thương đó Chúa đã trải rộng trên người lành kẻ dữ. Chúa không kết án tội của Lê-vi, tội của người phụ nữ ngoại tình. Chúa càng không kết án tội của những người làm điều gian ác mà chúng chẳng hay biết. Xin tha cho họ vì họ chẳng biết việc họ làm. Chúa đã nêu gương yêu thương đến quên cả chính mình. Và Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy vì Chúa mà yêu tha nhân. Hãy vì Chúa mà đối xử tốt với nhau. Hãy vì Chúa mà quên đi cái tôi để sống vị tha, nhân ái với nhau. Nhưng đáng tiếc con người lại thiếu tình thương nhưng lại đầy lòng ghen ghét. Thiếu lòng bao dung nhưng đầy hận thù. Thiếu sự cảm thông nhưng chất chứa đầy những toan tính hạn hẹp, ích kỷ và thờ ơ. Chính lòng ghen ghét, lòng hận thù và thiếu cảm thông đã đẩy con người vào bể khổ trần gian với bao nhiêu nước mắt của oan trái đau thương. Có ai đó đã nói rằng lúc áp dụng luật mắt đền mắt thì mọi người đều trở nên mù lòa. Cuộc đời sẽ là thảm họa nếu thiếu lòng bao dung và yêu thương. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta, mỗi người chúng ta biết quên đi cái tôi để đón nhận mọi người trong tình yêu thương, tha thứ. Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng ta luôn luôn sáng ngời, bài ca đức tin, bác ái, để xây dựng tình hiệp nhất yêu thương, để đẩy lui những đau khổ và mang hạnh phúc lại cho nhau. Ước chi với những gì Chúa nói với chúng ta tối hôm nay, chúng ta đem ra thực hành trong cuộc sống của chúng ta và hướng dẫn tất cả mọi người cùng chúng ta nắm tay nhau trong tình yêu thương bên lòng Chúa thương xót. Xin chúc quý ông bà và anh chị em một tuần lễ tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa, luôn luôn biết sống yêu thương. Và tôi cũng xin một lần nữa xin quý ông bà và anh chị em nghĩ đến anh chị em của chúng ta đang đau khổ ở miền Bắc qua cơn bão Yagi. Xin cầu nguyện cho họ, xin Chúa cho họ luôn luôn can đảm và nhận ra thánh ý Chúa trong những gì xảy đến cho họ và gia đình. Rồi chúng ta cũng tìm cách này cách khác để chúng ta giúp đỡ họ qua những cái thiếu yếu đuối, qua những cái thiếu sót, qua những cái sự cần thiết trong những ngày đau khổ của cuộc đời, đau khổ về cơn bão Yagi này. Xin Chúa là cha nhân từ, xin Chúa là đấng dồi dào thương xót, ban phúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Chúc quý ông bà và anh chị em một đêm ngủ ngon trong bình an của Chúa. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin chúc quý bà một đêm bằng an trong Chúa.
Kính thưa Cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Và chúng con cũng xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều, mặc dù Cha rất bận rộn trong chức vụ thánh sứ với nhiều công tác mục vụ của cộng đoàn. Nhưng vì thương mến, Cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Xin Chúa ban tràn đầy ân lành cho Cha, để Cha luôn làm vinh danh Chúa và giúp ích cho các linh hồn và nhiều người nữa. Kính chúc Cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào Cha và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Với con vì con gần Chúa hiện diện, xin ở lại với con vì con mang thân phận yếu đuối, xin ở lại với con sẽ chiều và ngày đã sắp tàn, xin ở lại với con vì con cần Ngài đỡ nâng. Không có Chúa con đâu còn hăng say, cuộc đời trong qua nghị lực trong tàn. Không có Chúa con đâu còn sức sống, đâu còn vững lòng trong đêm tối gian nan. Không có Chúa con đâu còn yêu thương, tự lực sức con làm được những gì. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần Ngài ở lại bên con. Chúa hiện diện, xin ở lại với con vì con mang thân phận yếu đuối, xin ở lại với con để chiều và ngày đã sắp tàn, xin ở lại với con vì con cần Ngài đỡ nâng. Không có Chúa con đâu còn hăng say, cuộc đời trong qua vì lực trong tàn. Không có Chúa con đâu còn sưng sống, đâu còn vững lòng trong đêm tối gian nan. Không có Chúa con đâu còn yêu thương, tự lực sức con làm được ích gì. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần Ngài lại bên con. Không có Chúa con đâu còn hăng say, cuộc đời trong qua nghị lực trong tàn. không có Chúa con đâu còn sự sống, đâu còn vững lòng trong đêm tối gian nan. Không có Chúa con đâu còn yêu thương, tự lực sức con làm được nghịch gì. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần Ngài ở lại bên con. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần Ngài.